Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Năm, mùng 6 tháng Giêng năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày vài lời huấn đức của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị trong buổi tiếp kiến chung đầu tiên của năm 2005. Kế đó là các đề mục Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma. Đức Tổng giám mục Elio Screcia, tân chủ tịch Hàn Lâm Viện Giáo hoàng về sự sống, đã phát biểu trên đài phát thanh Vatican rằng thiên tai, động đất và sóng thần vừa qua cho thấy sự thất bại của khoa học, bởi vì dù với tất cả tiến bộ kỹ thuật, con người đã không thể tiên liệu kịp thời để tránh đi tai nạn khủng khiếp đã xảy ra. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục nói thêm rằng, trong giây phút của đau khổ, chẳng hạn như trong giây phút của chết chóc, sự bất hạnh vẫn mở ra những cánh cửa hy vọng cho những ai còn sống sót để thi hành đức bác ái và cộng tác để tái thiết. Được biết, ngày hôm nay, thứ Năm mùng 6 tháng Giêng, dưới sự bảo trợ của ông Kofi Annan, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, một cuộc họp thượng đỉnh diễn ra tại thủ đô Jakarta bên nước Indonesia để thảo luận về công cuộc cứu trợ cho các quốc gia bị thiên tai. Và tiếp đến ngày 11 tháng Giêng, một cuộc họp khác nữa tại Geneva bên Thụy Sĩ giữa các nhà hảo tâm ân nhân để tổng kết những cố gắng cứu trợ khẩn cấp nhân đạo của Liên Hiệp Âu Châu cũng như của các quốc gia thành viên, và dự trù những chương trình tái thiết ngắn hạn cũng như dài hạn trong sự liên kết chặt chẽ với những tổ chức quốc tế khác. Trong khi đó, Đức Hồng Y Thích Bung Chu, Tổng giám mục Bangkok, đã phát biểu trên đài Vatican rằng, nhiều quốc gia láng giềng chúng tôi đã chịu thiệt hại và gặp khó khăn nhiều hơn Thái Lan. Chúng tôi không muốn lạm dụng hoàn cảnh này. Tin Việt Nam. Các giám mục Việt Nam đã gửi lời chia buồn và tiền cứu trợ đến những vùng bị động đất và sóng thần tàn phá ở châu Á, đồng thời kêu gọi người Công giáo trong nước hãy đóng góp tiền để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng. Linh mục An Tôn Nguyễn Ngọc Sơn, thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, cho hãng tin UK biết hôm ngày 31 tháng 12 rằng, các giám mục Việt Nam đang gửi điện chia buồn và khoản tiền trước mắt là 30.000 Mỹ Kim cho các giám mục Công giáo ở các nước bị ảnh hưởng để cứu trợ các nạn nhân. Cha Sơn cho biết, 10.000 Mỹ Kim được gửi sang Indonesia, 5.000 Mỹ Kim cho mỗi quốc gia Ấn Độ và Sri Lanka, và 2.000 Mỹ Kim cho mỗi nước như Bangladesh, Malaysia, Maldives, Miến Điện và Thái Lan. Cha giải thích, mặc dù số tiền đó chẳng thấm vào đâu so với số người chết và thiệt hại ở những nước này, nhưng nó diễn tả sự lo lắng và quan tâm của người Công giáo Việt Nam đối với những anh chị em láng giềng châu Á. Trong các điện văn chia buồn đề ngày 29 tháng 12, gửi đến các giám mục ở những quốc gia bị ảnh hưởng, Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, giám mục Nha Trang, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã nói như sau. Chúng tôi muốn bày tỏ lời chia buồn sâu sắc đến các nạn nhân ở quốc gia quý vị, cũng như cầu nguyện cho những người xấu số và gia đình của họ. Linh Mục Sơn cho biết, các giám mục Việt Nam cũng mở một cuộc lạc quyên rộng rãi toàn quốc kéo dài một tháng, bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng cho đến ngày 31 tháng Giêng, để kêu gọi tất cả giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân rộng tay đóng góp, đặc biệt là giảm bớt những chi tiêu không cần thiết trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới, để nhường cơm sẻ áo cho những nạn nhân, vì nhiều người trong họ đã quyên góp và giúp đỡ Việt Nam trong những thiên tai trước đây. Linh Mục Sơn còn nói rằng, vì tình hình hiện nay không cho phép các giám mục gửi trực tiếp hàng cứu trợ đến vùng bị thiên tai, vì thế các giáo phận nên quyên góp tiền mặt. Cha nói thêm, đây là lần đầu tiên giáo hội địa phương gửi cứu trợ và quyên góp cho hải ngoại. Một thông cáo báo chí của Liên Hiệp Quốc hôm ngày 2 tháng Giêng dẫn lời điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của Liên Hiệp Quốc, ông Jean Egeland, ước tính rằng trên 150.000 người đã chết trong vụ thiên tai, điều mà ông nói là cần kêu gọi cộng đồng quốc tế cứu trợ trên 2 tỷ Mỹ Kim. trên 80.000 người đã chết tại Indonesia. Dư chấn của trận động đất từ ngoài khơi đảo Sumatra ở phía tây Indonesia đã tạo ra những cơn sóng cao đến 10 thước đổ vào các đảo và bờ biển ở những quốc gia trong vùng Ấn Độ Dương. Đức ông Francis Phạm Văn Phương, Chủ tịch Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, cho biết Liên đoàn đã gửi 100.000 Mỹ Kim đến những nạn nhân ở châu Á. Ngài đã ra thông báo trên trang điện tử của Liên đoàn hôm ngày 29 tháng 12, kêu gọi mọi người Công giáo yểm trợ tối thiểu 1 Mỹ Kim cho quỹ cứu trợ mà Liên đoàn sẽ thành lập nhằm đáp ứng những nhu cầu khẩn thiết trong tương lai. Theo số liệu của Liên đoàn, có khoảng 450.000 người Công giáo Việt Nam sinh hoạt tại gần 200 giáo xứ ở Hoa Kỳ. Tin Thái Lan. Mặc dù khác nhau về tôn giáo, nhưng người Thái Lan đã biểu lộ tinh thần chia sẻ, hòa hợp và hiếu khách của lễ Giáng sinh tại một ngôi làng miền núi xa xôi ở miền Bắc nước này. Người Thái Lan đã tham gia một lễ hội Giáng sinh hôm ngày 11 và 12 tháng 12 cùng với hơn 1.000 người dân tộc Kachin, Karen, Kaya và San tại làng Mai Sabe ở tỉnh Mekong Son, cách biên giới Myanmar 3 cây số. Cha Song Phong, linh mục chính xứ Thánh Francisco Xavier ở thị xã Mekong Son, nơi có làng Mai Sabe, nói với hãng tin UKA rằng chỉ có 13 trong số 78 gia đình ở làng Mai Sabe là người Công giáo. Theo cha Song Phong, thuộc dân tộc Karen, thì đây là lần đầu tiên người Công giáo và người theo đạo thờ vật linh, tất cả đều là người thiểu số Kaya, cùng nhau tổ chức lễ mừng này. Trước đây chỉ có các người Kitô mừng Giáng sinh. Vị linh mục giải thích thêm như sau, đa số các làng tổ chức mừng Giáng sinh sớm bởi vì nhiều người Công giáo không tiện đi lễ vào ngày 24 tháng 12 ở thị xã Mekong Son, cách Bangkok 675 cây số về hướng Tây Bắc. Khi các vị khách từ các làng lân cận kéo đến vào ngày 11 tháng 12, họ được tiếp đón nghỉ qua đêm trong nhà dân địa phương. Một số người đã đi bộ hàng giờ trong rừng, trong khi những người khác đi xe mô tô hay xe tải nhỏ. Lúc 4 giờ chiều, khách và chủ nhà cùng dùng tiệc mừng lễ, và lúc 7 giờ tối, họ diện quần áo truyền thống, tập trung tại trung tâm làng để đi bộ đến nhà thờ. Trong khi đi như diễu hành, họ cầm nến thắp sáng và hát thánh ca, cùng với tiếng sáo và trống. Khi đến nơi, họ tập trung tại sân khấu để làm lễ Giáng sinh, có 3 linh mục đồng tế, cha Song Phong làm chủ tế. Linh mục Narongchai, thư ký của Đức cha Joseph Sangvan, giám mục Chiang Mai, nói trong bài giảng như sau. Chúng ta tụ họp trong thời tiết giá lạnh này để tưởng nhớ việc Thiên Chúa yêu thương chúng ta đã ban con Ngài đến sống giữa chúng ta. Chúa đã ban vinh dự cho chúng ta, cho dù chúng ta là một cộng đồng thiểu số nhỏ. Cha nói, câu chuyện Chúa Giêsu sinh ra trong cảnh khó nghèo, dạy chúng ta biết rằng nghèo đói không làm cho chúng ta mất đi tính tốt. Ngài nói thêm, nghèo đói không ngăn cản được lòng Chúa yêu thương ta, như các thiên thần loan báo Chúa ở với chúng ta theo văn hóa và tiếng nói của chúng ta. Để đáp lại, chúng ta phải công bố tin mừng cho người khác. Sau thánh lễ, hơn 30 nhóm đã nhảy múa và ca hát và nhận chăn mền. Cuối đêm đó, thanh niên Kaya đi đến các trại tị nạn gần biên giới hát các bài thánh ca Giáng sinh cho đến khoảng 3 giờ sáng. Thánh lễ lại được cử hành lúc 6 giờ sáng ngày 12 tháng 12. Cha Song Phong cho biết, bất chấp trời lạnh, ai nấy đều đến đúng giờ. Sau thánh lễ, khách và chủ nhà cùng ăn sáng với nhau trước khi các vị khách lên đường trở về nhà của họ. Đối với cha Song Phong, lễ mừng Giáng sinh là một cách truyền giáo gián tiếp. Cha giải thích, những sự kiện mừng lễ tập trung vào câu chuyện Chúa Giêsu sinh ra, và điều này thực sự phản ánh tinh thần rộng lượng, thiện chí và hòa hợp của dân làng Mai Sabe nhân dịp lễ Giáng sinh, mặc dù họ khác nhau về niềm tin. Vị lãnh đạo người tị nạn Pier De Paolo đã nói với hãng tin UKA như sau. Tôi rất hạnh phúc vì đã có cơ hội tham dự lễ Giáng sinh, đặc biệt vì tôi đã không mừng lễ Giáng sinh từ hơn 10 năm qua. Ông nói thêm, vấn đề duy nhất của ông là không ngủ được ngon giấc bởi vì ông không có chăn mền để tránh cái lạnh. Cô Margaret Tira, con gái của vị lãnh đạo công giáo ở làng Maisabe cho biết, chị cũng cảm thấy mệt. Sau khi tổ chức 30 tiết mục trình diễn hôm ngày 11 tháng 12, chị nói chị đã ngủ chưa đến một tiếng đồng hồ. Nhưng tôi vui mừng vì tôi đã có thể mừng Giáng sinh như thế này. Vị trưởng làng người ngoài công giáo phát biểu như sau. Mặc dù đây là một lễ của người công giáo, nhưng tất cả dân làng chúng tôi vui mừng nghênh đón Chúa Giêsu đến, và mọi người cùng giúp đỡ nhau. Ông nói thêm, các vị khách đã không phải trả chi phí gì.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày vài lời huấn đức của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung đầu tiên của năm 2005 do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, lúc 10 giờ 30 phút sáng thứ tư hôm qua, ngày 5 tháng Giêng, trong buổi tiếp kiến chung đầu tiên của năm mới 2005, tại Đại Thính đường Phaolô Đệ Lục ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói về ý nghĩa lễ hiển linh, hay còn được gọi là lễ ba vua, và lên tiếng kêu gọi mọi người hãy hiệp ý với Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân của thiên tai động đất và sóng thần tại các quốc gia Đông Nam châu Á. Được biết, tại các giáo hội địa phương, lễ ba vua đã được cử hành hôm Chủ nhật vừa qua, ngày 2 tháng Giêng. Nhưng tại Roma, Đức Thánh Cha giữ đúng ngày 6 tháng Giêng, tức ngày hôm nay thứ năm, để cử hành lễ ba vua. Vì thế, trong buổi tiếp kiến đầu tiên của năm mới 2005, vào sáng thứ tư hôm qua 5 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã nói về ý nghĩa của lễ ba vua như sau. Anh chị em rất thân mến! Tôi vui mừng đón tiếp anh chị em trong buổi tiếp kiến chung đầu tiên của năm 2005. Trong những ngày này, chúng ta đã chiêm ngắm mầu nhiệm cao cả Chúa Giêsu Giáng sinh. Trong người, Thiên Chúa đã bước vào lịch sử một cách quyết định để cống hiến ơn cứu rỗi cho con người mọi nơi và mọi lúc. Lễ hiển linh mà chúng ta sẽ cử hành ngày mai, tức hôm nay thứ năm 6 tháng Giêng, nhắc lại cho chúng ta đặc tính phổ quát của ơn cứu rỗi. Con Thiên Chúa Giáng sinh tại Bethlehem được các nhà đạo sĩ nhìn nhận và tôn thờ. Các ngài được nhìn nhận như là những đại diện cho toàn thể nhân loại. Như thế, tin vui mừng về ơn cứu rỗi được loan báo ngay từ đầu cho tất cả mọi dân tộc trên thế giới. Chúng ta hãy phó thác trách vụ truyền giáo của dân Kitô cho mẹ Maria, mẹ của giáo hội. Dưới sự bảo trợ của mẹ, chúng ta đặt năm mới vừa được bắt đầu, một năm mới được ghi dấu bởi sự dao động to lớn vì thảm cảnh mà các dân tộc vùng Đông Nam châu Á đang trải qua. Nguyện xin mẹ Maria canh phòng cho toàn thế giới. Chúng ta hãy cầu xin điều này với những lời của bài ca cổ xưa dâng lên mẹ Maria, bài ca mà chúng ta đã cất hát vào khởi đầu buổi tiếp kiến này như sau. Lạy mẹ rất thánh của Đấng Cứu Thế và là nữ vương hòa bình, xin hãy đến trợ cứu cho đoàn dân của mẹ. Xin hãy bảo vệ khỏi mọi nguy hiểm. Xin mẹ hãy đồng hành với giáo hội trên con đường tiến về quê hương đời đời. Amen. Sau những lời huấn đức ngắn ngủi trên, Đức Thánh Cha tóm gọn lại nội dung bằng các thứ tiếng khác nhau như tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức. Đặc biệt khi nói bằng tiếng Ba Lan, một lần nữa, Đức Thánh Cha phó dâng thế giới cho mẹ Maria và kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân của thiên tai động đất và sóng thần tại vùng Đông Nam châu Á, với những lời như sau. Chúng ta hãy phó thác cho mẹ Maria, mẹ của giáo hội, trách vụ truyền giáo của chúng ta là rao giảng sứ điệp vui mừng của ơn cứu rỗi. Chúng ta cũng phó thác cho mẹ năm mới và khởi đầu bi thảm của năm mới này. Một khởi đầu được ghi dấu bởi hoàn cảnh bi thảm của các quốc gia vùng Đông Nam Á Châu. Đức Thánh Cha lặp lại lời cầu nguyện dâng lên mẹ Maria như sau. Lạy mẹ rất thánh của Đấng Cứu Thế, và là nữ vương hòa bình, xin mẹ hãy đến cứu giúp cho đoàn dân của mẹ. Xin hãy bảo vệ khỏi mọi nguy hiểm, xin hãy đồng hành với giáo hội trên con đường tiến về quê hương đời đời. Kết thúc buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nhắc thêm rằng, tại Âu Châu,
ngày thứ tư mùng 6 tháng Giêng, được dành làm ngày chịu tang để cầu nguyện cho biết bao nạn nhân của sóng thần gây thiệt hại cho vùng Đông Nam châu Á. Một lần nữa, tôi xin tất cả hãy hiệp ý với tôi cầu nguyện cho biết bao người đã chết và cho các dân nước đang gặp khó khăn trầm trọng. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện bằng kinh lạy Cha. Được biết, tại 25 quốc gia Âu Châu và theo đề nghị của Thủ tướng Hòa Lan, vị vừa mãn nhiệm kỳ làm Chủ tịch Hội đồng Âu Châu, thì vào thứ Tư vừa qua ngày mùng 5 tháng Giêng, mọi người sẽ thinh lặng trong 3 phút để mặc niệm những nạn nhân của thiên tai vừa qua. Vì thế, trước khi kêu gọi mọi người hiệp ý cầu nguyện với Ngài, Đức Thánh Cha cũng đã giữ thinh lặng trong vòng 3 phút. Tại Thụy Sĩ, chỉ trong buổi sáng hôm qua thứ Tư mùng 5 tháng Giêng, tổ chức Mối Dây Hạnh Phúc đã quyên góp được 12 triệu tiền Thụy Sĩ để trợ giúp cho các nạn nhân thiên tai vừa qua. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài lời huấn đức của Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị trong buổi tiếp kiến chung đầu tiên của năm 2005. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục Thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Tình hình giáo hội trước đệ nhất thế chiến. Đây là chủ đề của một Thánh Mẫu La Vang tuần này của chúng tôi. Khuya đi Bắc và Lộ Đức, hai cuộc hiện ra quan trọng nhất của Đức Mẹ trong thời hiện đại này, đều diễn ra vào thế kỷ 19. Nhìn chung, từ năm 1815 đến năm 1914, tình hình tại Âu Châu tương đối yên ổn so với những giai đoạn trước và thế kỷ 20. Nhưng vào khoảng cuối thế kỷ 19, tình hình lại trở nên bấp bênh và thế giới như đang bước vào một thứ chiến tranh lạnh, khi các nước Âu Châu ngày càng xây dựng hòa bình dựa trên các thế liên minh. Người ta thấy bắt đầu trồi lên hai khối kình địch nhau tại Âu Châu. Một bên là Liên minh Đức, Áo và Ý, và bên kia là Liên minh Pháp-Nga. Thế giới nói chung và Âu Châu nói riêng đang có hòa bình, nhưng là một thứ hòa bình mong manh xây dựng trên sự cân bằng lực lượng giữa hai khối. Tuy sống trong hòa bình, nhưng ai cũng nơm nớp lo sợ vì chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Và tình trạng căng thẳng ấy đã bùng nổ thành Thế chiến thứ nhất vào năm 1914. Để cân bằng lực lượng, nhiều chính phủ muốn xây dựng đế quốc tại các thuộc địa. Từ các thuộc địa, các nước Âu Châu bòn rút các nguyên liệu cho công nghiệp của mình. Sự cạnh tranh trong việc xâm chiếm thuộc địa, cũng như chạy đua trong công nghiệp, đã làm phát sinh nhiều vấn đề mới cho Âu Châu, mà lỗ hổng đạo đức và tôn giáo là biểu hiện rõ nét nhất. Tâm hồn của con người Âu Châu trong giai đoạn ấy được lấp đầy bởi dân tộc chủ nghĩa, duy vật chủ nghĩa, cộng thêm một chút cao ngạo về chủng tộc. Tất cả những thứ chủ nghĩa ấy tổng hợp lại thành sự thù nghịch đối với Kitô giáo. Rất nhiều người Âu Châu ngày càng trở nên tha hóa đối với Kitô giáo. Những người theo chủ nghĩa xã hội của Darwin tin rằng tình trạng Âu Châu là một ứng nghiệm của nguyên tắc những thành phần ưu tuyển trong xã hội mới sống còn. Cũng thế, họ nghĩ rằng chính sách thuộc địa của Âu Châu là thể hiện rõ ràng nhất của sự trỗi vượt của người da trắng đối với tất cả những giống nhân khác. Họ cho rằng đây là bước tiến hóa tự nhiên nhất. Ngoài ra, người Tây Phương cũng cho rằng họ có sứ mệnh phải khai hóa và ki tô hóa các sắc dân thuộc địa. Thật ra, đằng sau chủ nghĩa thực dân không phải là sứ mệnh truyền giáo hay văn hóa, mà là ý đồ chính trị và thống trị của người da trắng. Như vậy, cho đến Đệ Nhất Thế Chiến năm 1914, Âu Châu đã bước vào một giai đoạn chuyển hướng trong suy tư mà chủ thuyết tiến hóa là ý lực mạnh mẽ nhất. Những hậu chấn của cuộc cách mạng Pháp năm 1789 cũng tiếp tục lay động con người Âu Châu vào thế kỷ 19. Những triết thuyết tục hóa và vô thần ngày càng xâm nhập vào tâm trí người dân. Trong một bối cảnh như thế, giáo hội là điểm nhắm công khai. Giáo hội không chỉ bị tấn công trong các cơ cấu của mình. Các triết thuyết duy vật và tục hóa còn mở một cuộc tấn công quy mô vào chính nền luân lý của Kitô giáo. Người ta thấy các vị giáo hoàng như Leo thứ 13 và Pio thứ 9 đã có một cái nhìn tiên tri sâu xa khi cảnh báo về những nguy hại mà ý thức hệ Marxist sẽ mang lại cho thế giới. Dưới thời Thánh Giáo hoàng Pio 10, ảnh hưởng của các chủ thuyết duy vật và tục hóa lại càng thấy rõ hơn. Năm 1909, tại Tây Ban Nha, những người công khai chống lại giáo hội đã lên nắm chính quyền. Tình trạng này đã dẫn đến cuộc nội chiến vào thập niên 30. Tình trạng tại Bồ Đào Nha còn tồi tệ hơn. Cuộc xung đột giữa những người trung thành với chế độ quân chủ và những người chống giáo hội đã đạt đến tột đỉnh của cuộc ám sát vua Carlos và người con cả của ông vào năm 1909. Và một năm sau, sau một cuộc đảo chánh, chế độ Cộng hòa đã được thiết lập tại Bồ Đào Nha. Không mấy chốc, giáo hội đã trở thành điểm nhắm của các lực lượng theo phái Tam Điểm, cấu kết với một số giáo phái Tin Lành. Các dòng tu bị giải tán hay trục xuất ra khỏi xứ sở. Tài sản của giáo hội và hệ thống giáo dục của giáo hội bị quốc hữu hóa và tục hóa. Ly dị được hợp pháp hóa. Dù cho Bồ Đào Nha là xứ sở, với hầu như tuyệt đại đa số dân chúng theo Công giáo, giáo hội và nhà nước hoàn toàn được tách biệt. Mất mọi thứ đặc ân đặc quyền của chính phủ, giáo hội cũng trở thành điểm nhắm của các tổ chức tội phạm. Nhà thờ và các chồng tu bị cướp bóc hay tấn công. Số ngàn linh mục và giáo dân bị cầm tù. Thánh Giáo hoàng Pio X không biết làm gì hơn là lên tiếng phản đối. Mãi cho đến năm 1917, tức năm Đức Mẹ hiện ra cho ba trẻ em một đồng tại làng Fatima, chế độ bài giáo hội mới cáo chung và tự do thật sự mới được vãn hồi cho giáo hội cũng như cho người dân. Tại khắp Âu Châu, Thánh Giáo hoàng Pio X luôn bị nhìn như một vị giáo hoàng thù nghịch với dân chủ. Thật ra, nếu vị thánh này có chống lại dân chủ là bởi vì đó là một nền dân chủ muốn gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống con người. Cũng thế, ngài không hề đi ngược lại với sự tiến bộ, nhất là tiến bộ của trí thức giữa lòng giáo hội. Nhưng, trong thời giáo hoàng của ngài, vị thánh này đã phải đối đầu với một mối đe dọa cực kỳ nguy hiểm cho giáo hội. Đó là mối đe dọa của chủ nghĩa thường được mệnh danh là chủ nghĩa tân tiến. Đây là một phong trào cho rằng các tín điều của Công giáo là điều có thể thay đổi được và Kinh Thánh không có tính cách bất khả ngộ. Sự phổ biến nhanh chóng và rộng rãi của chủ nghĩa này trong mọi giới Công giáo đã khiến cho Thánh Pio X phải tìm biện pháp để đối phó. Trong thông điệp có tựa đề Passendi, nhằm nói lên mối ưu tư của người mục tử, Thánh Pio X đã thiết lập một danh sách những sai lầm của chủ nghĩa tân tiến. Ngài xem chủ nghĩa này như một thứ tổng hợp của mọi thứ lạc giáo. Thánh Giáo hoàng Pio X qua đời năm 1914, là năm đệ nhất thế chiến bùng nổ. Người kế vị của ngài là Đức Benedicto thứ 15 đã tuyên bố rõ ràng rằng giáo hội không đứng về phe nào. Nhưng ngài cũng khẳng định rằng giáo hội không thể đứng nhìn như khách bàng quan trước cuộc chiến huynh đệ tương tàn của thế giới, nhất là khi cuộc chiến ấy đang tàn phá những gia sản của Kitô giáo tại Âu Châu. Trong suốt cuộc chiến kéo dài 4 năm này, Đức Benedicto thứ 15 đã làm đủ mọi cách để tìm kiếm một nền hòa bình công bình và chính đáng cho mọi phe phái. Nỗ lực này cũng nhằm tránh sự trừng phạt quá nặng nề đối với phe bại trận, đồng thời ngăn ngừa được những xáo trộn trong tương lai. Rất tiếc là những đề nghị và sự trung gian hòa giải của Đức Benedicto thứ 15 đã không được thế giới đón nhận và tôn trọng. Điều này đã khiến cho người dân Đức nuốt lấy sự cay đắng trong tâm hồn và nuôi dưỡng sự báo thù, được Hitler khai thác triệt để khai màu đệ nhị thế chiến. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong thời gian qua, chúng ta đã đọc xong tông thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị cho năm thánh thể. Giờ đây, trước khi bước sang một văn kiện khác, tức là những gợi ý của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích về năm thánh thể, chúng ta hãy nhìn lại một cách tổng quát tông thư của Thánh Cha cho năm thánh thể. Đây là tông thư thứ 44 của Đức Thánh Cha kể từ khi ngài lên kế vị Thánh Phêrô tại ngai tọa Roma đến nay. Tông thư dài 32 trang, gồm có phần nhập đề, 4 chương chính và phần kết luận. Tông thư đã được Đức Thánh Cha ấn ký ngày thứ Năm mùng 7 tháng 10, đúng ngày lễ kính Đức Mẹ Mân Côi, và được giới thiệu cho giới báo chí vào ngày hôm sau, tức là ngày mùng 8 tháng 10. Tông thư có tựa đề bằng tiếng Latin là Mane Nobis Cum Domine, trích lời của hai môn đệ trên đường về Emmaus, xin người lữ khách hãy ở lại với họ, như được ghi lại nơi phúc âm cho Thánh Luca, chương 24 câu 29. Lạy Chúa, xin hãy ở lại với chúng con. Mane nobis cum domine. Người lữ khách đó chính là Chúa Kitô phục sinh, đang đồng hành với họ mà họ chưa nhận ra. Họ chỉ nhận ra Chúa trong việc bẻ bánh tiếp sau, tức trong việc cử hành bí tích thánh thể. Phần nhập đề của thông thư nhắc lại biến cố hai môn đệ trên đường về Emmaus như là hình ảnh chính linh động toàn bộ bức tông thư của Đức Thánh Cha. Chương thứ nhất của tông thư đặt năm thánh thể trong truyền thống của Công đồng Vaticano thứ hai và của Đại Năm Thánh hai ngày. Chương thứ hai của tông thư nói về thánh thể như là màu nhiệm ánh sáng. Chương thứ ba của tông thư nói về bí tích thánh thể như là nguồn mạch và sự biểu lộ tình hiệp thông. Chương thứ tư nói về bí tích thánh thể như là nguyên tắc cho sứ mạng của giáo hội. Ngay từ đầu bài giới thiệu tông thư, Đức Hồng Y Francis Arinze đã giải thích như sau. Năm thánh thể sẽ nhìn thấy giáo hội đặc biệt dấn thân sống mầu nhiệm thánh thể. Chúa Giê-xu tiếp tục đồng hành với chúng ta và dẫn đưa chúng ta vào trong những mầu nhiệm của Thiên Chúa, vừa giúp chúng ta hiểu ý nghĩa sâu xa của Kinh Thánh. Nơi cao điểm của cuộc gặp gỡ, Chúa Giê-xu bẻ ra cho chúng ta bánh ban sự sống.
nhiều lần trong triều giáo hoàng của ngài, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã mời gọi giáo hội hãy suy tư về bí tích thánh thể theo giáo huấn của các giáo phụ, của các công đồng chung và của những vị giáo hoàng tiền nhiệm ngài. Đặc biệt, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã làm điều này trong năm vừa qua trong thông điệp về bí tích thánh thể có tựa đề là Giáo hội từ thánh thể. Bức tông thư vừa được Đức Thánh Cha ban hành mời gọi chúng ta hãy trở về lại với thông điệp nói trên, tức thông điệp giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể, hay là giáo hội từ bí tích thánh thể. Đức Thánh Cha nhắc đến hai biến cố chính soi sáng vào khởi đầu và kết thúc năm thánh thể. Đó là Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 48 tại Guadalajara, bên nước Mexico, trong tuần lễ từ ngày 10 đến 17 tháng 10 năm 2004. Và khóa họp Hội đồng Giám mục lần thứ 11 tại Vatican từ ngày 2 đến ngày 29 tháng 10 năm nay, 2005. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ được tổ chức từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 8 năm nay tại thành phố Cologne, bên Đức. Đức Thánh Cha trao phó việc cử hành năm thánh thể cho sự chăm sóc mục vụ của các giám mục. Ý nghĩa sâu xa của bí tích thánh thể làm cho năm thánh thể này không những không làm ngưng lại những chương trình mục vụ của mỗi giáo hội địa phương hay giáo phận, mà còn soi sáng cho những chương trình đó một cách hữu hiệu. Đó là bởi vì mầu nhiệm thánh thể là căn gốc, là nền tảng và là bí quyết của đời sống thiêng liêng của mỗi đồ đệ của Chúa Kitô, cũng như của mọi sáng kiến của giáo hội địa phương. Năm thánh thể làm nổi bật chiều kích thánh thể của những sáng kiến hay những chương trình mục vụ. Đó là một vài lời nhập đề sang phần thứ nhất của tông thư, với tựa đề là Theo truyền thống của Công đồng Vaticano thứ hai và năm thánh hai ngày. Chương thứ nhất hay phần thứ nhất của tông thư nhấn mạnh rằng năm thánh thể chú ý nhiều đến Chúa Giêsu Kitô và đến việc chiêm ngắm dung nhan Chúa. Việc chiêm ngắm này là đặc điểm của hoạt động mục vụ của giáo hội, nhất là từ Công đồng Vaticano thứ hai đến nay. Trong Chúa Kitô, lời Thiên Chúa nhập thể làm người, không những mầu nhiệm Thiên Chúa Cha được mặc khải cho chúng ta, nhưng còn được mặc khải cho chúng ta hiểu về mầu nhiệm con người. Đức Hồng Y Arinze nhắc lại rằng, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã khai triển chủ đề này trong thông điệp đầu tiên của Ngài về Chúa Kitô đấng cứu chuộc con người, Redemptor Hominis. Sau đó Đức Thánh Cha nhắc lại đề tài này trong tông thư Tiến đến ngàn năm thứ ba, được công bố vào năm 1994 để chuẩn bị mừng đại năm thánh 2000. Trong tông thư Tiến đến ngàn năm thứ ba này, Đức Thánh Cha quả quyết rằng năm thánh 2000 cần phải là một năm mang đặc tính thánh thể. Dòng suy tư thánh thể này cũng được thể hiện trong tông thư về ngày Chúa Nhật, nhất là trong tông thư Bước vào ngàn năm thứ ba, được ban hành sau năm thánh 2000, là tông thư đề ra chương trình hành động cho ngàn năm thứ ba. Sau đó, dòng suy tư thánh thể cũng được nhìn thấy trong tông thư về Kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria, là tông thư đã được Đức Thánh Cha ban hành nhân dịp khai mạc năm Mân Côi ngày 16 tháng 10 năm 2002. Chính trong năm Mân Côi này, Đức Thánh Cha đã gửi đến chúng ta thông điệp quý giá về bí tích thánh thể, có tựa đề là Giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể. Thông điệp này đã được Đức Thánh Cha ấn ký ngày 17 tháng 4 năm 2003, đúng ngày thứ năm tuần thánh. Sang phần thứ hai, chương thứ hai của tông thư năm thánh thể, có tựa đề là Bí tích thánh thể là mầu nhiệm ánh sáng. Bí tích thánh thể là mầu nhiệm ánh sáng vì nhiều lý do. Chúa Giêsu nói về chính mình như là ánh sáng thế gian. Trong đêm tối đức tin, bí tích thánh thể trở nên mầu nhiệm ánh sáng cho các tín hữu, bởi vì bí tích thánh thể dẫn đưa tín hữu đi sâu vào trong mầu nhiệm Thiên Chúa. Việc cử hành thánh thể nuôi sống những đồ đệ của Chúa Kitô bằng hai bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc bánh hằng sống. Trong phần thứ nhất của thánh lễ, kinh thánh được trích đọc, ngõ hầu chúng ta được soi sáng và con tim chúng ta được tràn đầy sức mạnh. Trong bài giảng, lời Chúa được giải thích và áp dụng vào trong cuộc sống của người Kitô hôm nay. Khi tinh thần con người được soi sáng và khi con tim được trở nên nhiệt thành, thì những dấu chỉ mang lại ý nghĩa. Trong những dấu chỉ thánh thể, mầu nhiệm thánh thể một cách nào đó được mở ra trước mắt các tín hữu. hai môn đệ trên đường về Emmau đã nhận ra Chúa trong việc bẻ bánh. Bí tích thánh thể là một bữa tiệc, nhưng đây là một bữa tiệc hiến tế. Chúng ta loan truyền việc Chúa chịu chết, chúng ta tuyên xưng việc Chúa sống lại, và chờ đợi ngày Chúa trở lại trong vinh quang. Bí tích thánh thể là chính Chúa Kitô hiện diện thật sự. Mầu nhiệm này cần được cử hành với một đức tin vững mạnh, đúng theo những quy luật phụng vụ đã được thiết lập. Năm thánh thể là thời gian thuận tiện để học hỏi nghiêm chỉnh bản chỉ dẫn tổng quát cho việc cử hành thánh lễ theo nghi thức Roma, theo ấn bản lần thứ ba của bản mẫu, và để nuôi sống các tín hữu bằng việc giảng dạy giáo lý. Những cách thức chúng ta cử hành thánh lễ phải nói lên ý thức sống động của chúng ta về sự hiện diện thật của Chúa Kitô. Người ta không nên bỏ qua những giây phút thinh lặng trong thánh lễ. Những thời gian dài tôn thờ Chúa Giêsu hiện diện trong nhà tạm sẽ chứng minh cho tình thương mến của chúng ta đối với Chúa. Việc tôn thờ mình thánh Chúa bên ngoài thánh lễ phải là dấn thân đặc biệt của các giáo xứ và các cộng đoàn tu trì trong năm thánh thể này. Một cách đặc biệt, người ta hãy nhấn mạnh đến sự đền tạ, việc chiêm ngắm và suy niệm kinh thánh hướng về Chúa Kitô. Ngày lễ kính mình mão thánh Chúa cần được cử hành như là việc chúng ta tuyên xưng đức tin vào bí tích thánh thể. Đó là một vài điểm tổng quát về hai phần đầu của tông thư năm thánh thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân phụ trách.
Gặp gỡ Đức Kitô biên đời buồn đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình để mình.
Ôi, tôi sung sướng biết bao khi nghe nói chúng ta sẽ về nhà Chúa. Chúng ta có thể dùng câu Thánh Vịnh 121 trên để diễn tả niềm vui của nạn nhân trong dụ ngôn người Samaritano nhân hậu. Thật vậy, sau khi nạn nhân ý thức mình như người đã chết, nhưng có người đến cứu, thì lòng anh ta rộn rã vui mừng. Cũng vậy, như đã nói trên, nếu mỗi người chúng ta đều là những người đã chết về phần thiêng liêng, nhưng có người tốt bụng đến để cứu chúng ta, đưa chúng ta vào sự sống mới, chẳng khác nào người đó nói vào tai chúng ta rằng, này anh, hãy trỗi dậy đi vào nhà Chúa. Khi đó hẳn chúng ta sẽ vui mừng biết bao. Phải, cuộc sống người Kitô hữu là một cuộc sống không ngừng diễn tả niềm vui đó, niềm vui của một người được cứu cho thoát chết. Giáo hội đã giúp chúng ta biểu tỏ niềm vui mừng đó trong suốt một năm phụng vụ. Để sống tâm tình vui tươi này, chúng ta cần nói lại ở đây ý nghĩa của phụng vụ trong giáo hội. Năm phụng vụ bắt đầu bằng Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng và kết thúc với lễ Kitô vua. Mùa vọng nhắc nhở cho chúng ta về niềm vui, niềm hy vọng của dân Chúa trong thời cựu ước mong đợi đấng cứu thế đến, và dạy chúng ta về niềm vui, niềm hy vọng của việc Chúa đến lần thứ hai trong vinh quang, cũng như Chúa đến trong từng giây phút cuộc đời chúng ta. Phụng vụ khai mở với niềm vui, cũng lại kết thúc với niềm vui. Thánh Vịnh 121 vừa được dùng vào Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng, vừa được dùng để kết thúc năm phụng vụ, để gói trọn niềm vui đó. Ôi, tôi sung sướng biết bao khi nghe nói, chúng ta sẽ về nhà Chúa. Như vậy, mỗi khi dâng thánh lễ là mỗi lần chúng ta đi vào đền thờ, đi vào nhà Chúa ngự. Vui vì chúng ta được gặp gỡ Chúa qua việc tiếp xúc với lời, qua việc đón nhận thánh thể, và kể cả qua việc được gặp gỡ những anh chị em trong cùng một niềm tin với chúng ta. Thánh lễ là thời gian đặc biệt nhất để chúng ta lãnh nhận niềm vui nhờ đón lời Chúa và thánh thể là chính Thiên Chúa, nguồn của niềm vui. Khi dự thánh lễ, một cách tiêu cực, chúng ta được Đức Kitô chia sẻ niềm vui cho chúng ta, hầu làm vơi đi những nỗi buồn đau trong đời, cũng như để những buồn đau của chúng ta được tháp nhập vào những buồn đau của Đức Giêsu, hầu được tiến dâng lên Thiên Chúa Cha, làm cho đời sống chúng ta mang một ý nghĩa hiến dâng. Dâng thánh lễ còn là thời gian để anh chị em tín hữu chia sẻ niềm vui cho nhau, hay thông cảm những nỗi buồn đau của nhau trong sự cùng kết hiệp làm một với Đức Giêsu trong cùng một tấm bánh được bẻ ra. Nếu thánh lễ là trung tâm của đời sống người Kitô hữu, là tột đỉnh mà hoạt động giáo hội quy hướng về, đồng thời là nguồn mạch tuôn trào mọi năng lực của giáo hội, ắt nó phải là trung tâm phát xuất ra niềm vui sâu xa cho cuộc đời chúng ta. Dâng thánh lễ với ý thức và sốt sắng, chúng ta sẽ có được niềm vui này. Thánh lễ phải được khởi đầu với niềm vui và kết thúc với niềm vui khi chúng ta rước lễ, tức là rước người vào đền thờ tâm hồn chúng ta. Vì thế linh hồn mới cất tiếng lên rằng, ôi tôi sung sướng biết bao khi nghe nói chúng ta sẽ vào nhà Chúa. Phúc âm thường hướng chúng ta về với niềm vui vĩnh cửu khi nói tới nhà thật, quê hương thật của chúng ta trên trời. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côlôse nói: Chúa đã cứu chúng ta thoát khỏi quyền lực u tối, đem chúng ta về nước con yêu dấu của Người. Phúc âm Luca kể lại câu chuyện hy hữu xảy ra trong giờ Đức Giêsu hấp hối. Người trộm lành thưa với Đức Giêsu: Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi. Đức Giêsu đáp: Tôi nói thật với anh, ngay hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với tôi. Phúc âm đã diễn tả niềm vui rộn rã nhưng thinh lặng của người trộm lành đang khi bị treo thân đau khổ trên thập giá, như hình ảnh của niềm vui người Kitô hữu, người tin vào ơn cứu độ, người được Đức Kitô nhớ đến vì tin vào nước Thiên Chúa, tức là nói cách nôm na, nước mà Đức Kitô làm vua. Đức Giêsu đã nhiều lần xác định nước của Người chính là nhà của Chúa Cha, là nhà Chúa, Thiên Chúa của Người và Thiên Chúa của chúng ta. Người tin vào Đức Kitô phải là người triền miên trong niềm vui này. Nếu vào giây phút cuối cùng cuộc đời, người trộm lành đã vui mừng khi nghe Đức Giêsu nói: Ngay hôm nay, tôi với anh, chúng ta hãy tiến vào nhà Chúa. Ắt chúng ta cũng có được niềm vui tương tự như niềm vui của người trộm lành đó, khi nghe Đức Giêsu hứa với chúng ta rằng: Thầy đi trước để dọn chỗ cho anh em. Nào thầy với anh em hãy cùng tiến vào nhà Chúa. Anh em sẽ được ở trên thiên đàng với thầy. Tiến vào nhà Chúa, tức là tiến vào vương quốc tình yêu của Thiên Chúa, vương quốc do chính Người, Đức Kitô làm vua. Thánh Phaolô đã mô tả cho chúng ta quyền vương đế của Đức Kitô bao trùm khắp không gian và thời gian trong ý nghĩa sáng tạo, thống trị và cứu độ. Trong Người chúng ta được ơn cứu rỗi nhờ máu Người và được ơn tha tội. Người là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử mọi tạo vật. Vì trong Người, muôn loài trên trời dưới đất đã được tạo thành, mọi vật hữu hình và vô hình, dù là các bệ thần hay quảng thần, dù là chủ thần hay quyền thần, mọi vật đã được tạo thành nhờ Người và trong Người, và Người có trước mọi loài, và mọi loài tồn tại trong Người. Người là đầu thân thể, tức là hội thánh, là nguyên thủy và là trưởng tử của kẻ chết. Để người làm bá chủ mọi loài. Vì chưng, Thiên Chúa đã muốn đặt tất cả viên mãn nơi người, và Thiên Chúa đã muốn giao hòa vạn vật nhờ người và vì người. Và máu người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa ban hòa bình trên trời dưới đất. Những lời nói trên, đặc biệt câu cuối cùng của Thánh Phaolô, đã cho chúng ta thấy cách thức Thiên Chúa Cha đã dùng để đưa chúng ta về nhà của người như thế nào. Chúa Cha đã không buông tha con của người, đấng là vua vũ trụ, vua trên hết các vua, bắt người phải đổ máu ra trên thập giá mới có thể chiến thắng mọi kẻ thù, mà kẻ thù cuối cùng là sự chết. Giây phút cuối cùng trên thập giá, Đức Giê-xu đã mặc khải tỏ tường vương quốc trường tồn vạn kỷ của người. Không kể mẹ Maria, Gioan, Maria Magdalena và Maria Cleopa, tất cả những người khác, kể cả hai người trộm cùng chịu trên thập giá, làm một với Đức Giê-xu. Dù đều biết Đức Giê-xu là vua khi nhìn thấy tấm bảng viết để trên đầu người, nhưng chỉ có anh trộm lành là người duy nhất tin vào người và tin vào vương quốc vĩnh cửu của người. Lời tuyên xưng đức tin của anh rất đơn sơ, nhưng chính xác và chân thành. Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi. Đức tin là chìa khóa của vấn đề ở đây.
Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không khi tô, ôi tình yêu sao cần gối.
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoang đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Các bạn thân mến, trong câu chuyện ba vua đi triều yết hài nhi Giê-xu, truyền thuyết đã gọi họ là Gaspar, Melchior và Balthasar. Một tác giả nào đó đã tưởng tượng ra một nhà đạo sĩ thứ tư và đặt tên cho ông là Artaban. Artaban không lên đường cùng một lúc với ba nhà đạo sĩ có tên trên đây. Và trong khi họ mang theo vàng, nhũ hương và mộc dược, thì Artaban lại mang theo vô số vòng vàng trang sức. Dù cố gắng hết sức, Artaban vẫn không đuổi kịp ba nhà đạo sĩ khác, và cuối cùng ông đã lạc đường. Trong cuộc hành trình, ông đã rất xúc động khi đối diện với cảnh nghèo, cho nên gặp bất cứ ai túng thiếu, Artaban đều rút túi trao cho họ những gì ông mang theo để làm quà cho đấng cứu thế. Người được viên ngọc quý, kẻ được vàng, người được viên kim cương. Dù lạc lối, ông vẫn không chịu bỏ cuộc. Ông đã đi và đi mãi. Cuối cùng, sau hơn 30 năm tìm đường đi thờ lại đấng cứu thế, ông đã đến được thành phố tên là Jerusalem. Giờ đây, ông chỉ còn là một cụ già bước đi từng bước mỏi mệt, và trong túi ông chỉ còn lại một món đồ quý để dành dâng tặng cho đấng cứu thế. Tất cả kho tàng ông mang theo đều đã được trao tặng cho người nghèo. Len lỏi trên những con đường chật hẹp, ông đi qua một khu chợ buôn bán người nô lệ. Người ta đang trả giá về một cô gái nô lệ. Với món đồ quý cuối cùng, ông đã mua cô gái và trả tự do cho cô. Mệt mỏi đến độ không đi nổi một bước nữa, ông dừng lại trong một góc phố. Thình lình, ông thấy người ta đang dẫn một tội nhân ra pháp trường. Cô gái giải thích cho ông rằng, phạm nhân tên là Giê-xu người Nazareth. Người ta sẽ đóng đinh phạm nhân vào thập giá. Những người lính nhạo báng phạm nhân Giê-xu như là vua của người Do Thái. Trong phút chốc, Ác-ta-ban nhận ra rằng đây chính là con người mà ông đã tìm kiếm từ hơn 30 năm qua. Nhưng đã quá muộn, cả ông lẫn con người tên là Giê-xu đều sắp chết. Nhưng khi người tử tội đi qua trước mặt ông, Ác-ta-ban bỗng sáng mắt ra. Nhìn thẳng vào mắt của người tử tội tên là Giê-xu, ông bỗng nhận ra trong đó tất cả những gương mặt của những người mà ông đã từng giúp đỡ trong suốt cuộc hành trình đi tìm đấng cứu thế. Quả thật, ông đã gặp được đấng cứu thế, và ông đã nhiều lần tôn vinh Ngài. Và các bạn thân mến, trong các tác giả tin mừng, chỉ có hai vị kể lại cuộc đời thơ ấu của Chúa Giê-xu. Thánh Luca tường thuật đêm Giáng sinh, còn Thánh Matthew kể lại câu chuyện của các nhà đạo sĩ. Bài học mà các nhà đạo sĩ muốn dạy chúng ta, như được diễn giải qua câu chuyện của Ác-ta-ban trên đây, hẳn phải là Chúa Giê-xu mà chúng ta tìm kiếm đang hiện diện giữa chúng ta. Ngài hiện diện một cách đặc biệt qua những người nghèo hèn khốn khổ mà Ngài gọi là những anh em hèn mọn của Ngài. Họ là hiện thân của Ngài, chính qua họ mà chúng ta gặp gỡ Ngài. Chúa Giê-xu đã xác định điều đó trong tin mừng theo Thánh Matthew đoạn 25. Ngài cho chúng ta biết rằng trong ngày sau hết, chúng ta sẽ chỉ được xét xử dựa trên một điều duy nhất là chúng ta có yêu thương và phục vụ Ngài trong những kẻ hèn mọn ấy không mà thôi. Trong những ngày vừa qua, chắc chắn món quà Giáng sinh đẹp nhất mà hài nhi Giê-xu đã nhận được chính là tấm lòng quảng đại của không biết bao nhiêu người trên thế giới dành cho các nạn nhân của cơn sóng thần tại Á Châu. Khi mở rộng tâm hồn và đôi tay để chia sẻ với những người khốn khổ, nhiều người có lẽ không nghĩ đến hài nhi Giê-xu. Nhưng đây chính là cuộc gặp gỡ bất ngờ nhất mà chính Ngài đã dành cho họ. Bởi vì khi họ giúp đỡ cho một trong những anh em bé mọn nhất của Ngài, họ phục vụ chính Ngài. Lạy Chúa Giê-xu, ở khởi đầu một năm mới, chúng con đã làm một số quyết tâm. Xin cho tình yêu thương trở thành linh hồn và động lực của mọi quyết tâm của chúng con. Đi qua mọi gặp gỡ và phục vụ hàng ngày, chúng con luôn gặp gỡ được chính Chúa.
Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.